Hôm nay là ngày 27 tháng 7, người an cư tại tỉnh xá Ngọc Sơn. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu học về cái thời pháp đầu tiên của Đức Phật, chuyển pháp luân đà lập giáo uyển. Đó là giáo lý tứ đế. Ba lần trước thì tôi giới thiệu về khổ đế, tập đế, dịch đế. Ủa, hình thức nói dịch đế chưa hả? Tập đế là nước bàn ha. Dịch đế rồi chứ không? À, nước bàn có bốn thứ đó. Dịch đế nói rồi, tức là khổ đế, tập đế, dịch đế rồi. Bên này nói tới đạo đế. Đạo đế bên hình đó cũng có nói qua. Đạo đế là chứ đạo có nghĩa là con đường sao không, để mà đi tới cái thành đô nước bàn. Thành ra tôi đề nghị trong chúng để ý này nè, cái pháp tứ đế là cái pháp gọi là đại tiểu thừa cộng pháp, là cái pháp đó nó trung thừa và đại thừa đều là phải tu qua cái pháp đó. Không có tu qua cái pháp đó đó thì là không có tiến lên đại thừa gì được hết á. Nó cũng như là cái tầng một của cái ngôi nhà vậy, muốn xây bao nhiêu tầng nhà cũng được, nhưng mà phải có cái tầng một, phải có nền móng cho chắc, có tầng một cho chắc thì mới xây nhiều tầng khác được. Thành ra là cái giáo lý tứ đế là cần thiết cho người tu sĩ Phật giáo, có thể nói là suốt đời, chứ không phải là nghe qua một lần rồi thôi rồi quên, hay là tu nó ở trong một thời điểm nào, không phải, mà nói là suốt đời. Chính đại đế là con đường khai thông để có được nước bàn. Trong đó nó có bảy nhóm. Cái nhóm thứ nhất là tu về các cái pháp quán. Tu pháp quán cũng tức là tu thiền á. Thiền và quán là một cái tên khác, chứ còn cái cách tu thì nó cũng giống nhau. Cái chữ thiền là tư, ta dịch là tư duy tu, tức là tư bằng cái cách là tư duy. Tư duy thế nào? Ví dụ như kinh Phật dạy rằng là thế gian vô thường. Rồi những cái lúc mà mình tư duy đó, tư duy tức là những cái lúc mình thiền đó, mình tư duy đó, thì mình phải tư duy coi Phật nói thế gian vô thường, vậy mà nó có phải sự thật là thế gian vô thường không? Mình phải nhìn, mình quán nhiều mặt. Cho nên thiền cũng rất là quán. Mình quán chiếu nhiều mặt. Có loài động vật, mà loài động vật cao cấp như con người, có vô thường không? Thế thì mình quán chiếu, mình tư duy, mình thấy rằng à, con người là Phật dạy là vô thường, đúng. Bởi vì sanh lão bệnh tử là một thời kỳ vô thường dài, trong vòng mấy 10 năm, 15 năm, 20, 50 năm, 15 trẻ, 50 già, chưa kể. Mới sinh ra thì đà khách chế, trần có vui sao chẳng cười khừ. Khi hỷ nộ, khi ái ố, lúc sầu bi, chứa chỉ lắm một bầu nhân dịch. Nghĩa là cứ nói như thế. Phật dạy vô thường, nghiên cứu có đúng không? Nguyễn Công Trứ nói như vậy, nhận xét của Nguyễn Công Trứ như vậy, có đúng không? Thế là mình thấy đúng. Đó là tư duy tu đó, đó là thiền đó, cũng gọi là quán đó. Quán tức là ngó vào trong, không ngó vào ngoài. Để mà tư duy, để mà nhận thức, để mà thấy một vấn đề nào đó mà mình đặt ra nó thành cái đối tượng để mình nhận xét. Thế thì mình quán, mình thấy rằng là con người là vô thường. Nói về vô thường dài thì trải qua một thời kỳ mấy mươi năm, 15 trẻ, 50 già chưa kể. Sanh rằng đến thọ bạc đầu, tử sanh kinh cụ, nó làm nao mấy lần. Thế thì mình nhận xét thấy rằng là ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói, Nguyễn Công Trứ nói, nó phù hợp với cái giáo lý Phật nói là thế gian vô thường, và sự thật mình thấy nó như vậy, mình nhận rõ nó như vậy. Thế thì tu tập như vậy là gọi là tu thiền, cũng gọi đó là tu quán. Thế là thiền với quán là tên khác nhau, chứ cái họ của nó là một họ, cái cách tu của nó là một cách. Rồi Phật dạy là khổ, dạng Pháp dạy không vô ngã, mình cũng quán như vậy, cũng tư duy tu như vậy, tức là cũng thiền như vậy. Và mình nhận thức là đó là sự thật, là đúng. Đó là cái tu thiền quán của mình thành tựu, có tu, có thiền, có quán, đi tới cái thành tựu là mình nhận thức rõ ràng như vậy. Từ đó mà mình á, như thị quán sát tiệm ly sanh tử, người mà có cái khả năng quán sát, tư duy nhận xét như thế, cái người này từ từ người ta xa lìa tất cả những cái tài sắc danh thực thùy tạm bợ ở thế gian, do vậy mà người ta lìa, xa lìa được cái sinh tử ưu bi khổ não ở thế gian. Đó là cái kết quả của thiền quán. Thế thì là cái đế thứ tư là đạo đế này, là con đường khai thông này, nó có bảy nhóm. Nhóm thứ nhất là quán thân bất tịnh. Hôm nọ tôi có nói lượt qua về cái này, nhưng mà mình chưa đi sâu. Quán thân bất tịnh, nếu mà người ta nói một cách để là thông thường thì người ta cho rằng cái thân này là cái đại gia hồi nhơ, hồi tâm nhơ nhóc, chứa tất cả ngũ tạng lục phủ bằng quan tam tiêu, là 36 vật nhờ chứa trong đó. Thế thì là cái quán thân bất tịnh mà nói như thế cũng không phải là sai tật gì đối với kinh điển, nhưng mà cái chánh yếu là để ý rằng là cái chữ bất tịnh đây nó không có nghĩa là cái nhờ nhớ hồi tâm tầm thường đó. Cái đó là phải chấp nhận thôi. Con người thì nó phải vậy, đã là con người thì nó phải vậy, nó phải có cái thân, mà cái thân của nó đó thì là nó phải hội tụ xương thịt gân cốt máu mủ ngũ tạng lục phủ bàn quan tâm tiêu, cho nên là chê tất cái đó là không đúng. Cho nên cái chữ bất tịnh đây là mình phải hiểu là bất tịnh đây nghĩa là nó là cái chỗ, nó là cái nguyên nhân, nó là cái gốc, từ nơi đó mà nó sinh ra nhiều cái sự bất bình, bất mãn, khổ lụy cho con người. Cái đó là cái chữ bất tịnh, là cái đó, nó là cái chỗ, là cái gốc, là cái nguyên nhân, là cái điều kiện để nó làm cho con người vì nó mà sinh ra nhiều thứ khổ lắm. Thân tài bị khổ vì thân tài cũng là do cái thân. Thân sắc mà bị khổ cũng vì do cái thân. Tham danh mà bị khổ cũng do vì cái thân. Tham lợi mà bị khổ cũng vì cái thân. Bao nhiêu người giàu có vì giàu có là cũng vì cái thân. Vì giàu có là bị tù tội cũng vì cái thân. Tù tội thậm chí bị tử hình cũng vì cái thân. Mua bán nó tiện lậu cũng chỉ vì kiếm tiền, để vì cái thân. Vì muốn gì sang giàu vì cái thân. Là vì hết cái thiện để cho nó đã, để cho nó lịch lãm với đời, và sau đó thành nghiện ngập đau khổ cùng cực cũng chỉ vì cái thân. Rồi cuối cùng rồi cũng tù tội, thậm chí tử hình cũng vì cái thân. Do vậy cho nên là quán thân bất tịnh là quán cái đó, thân tài cũng vì nó, thân sắc, thân danh, thân thực, thân thùy cũng vì nó. Có sự an lành hạnh phúc, có sự tự tại sinh an, có sự giải thoát giác ngộ, thì Phật cái này là cũng vì là cái hạnh phúc của con người cho thân con người. Cho nên là quán thân bất tịnh là cái ý nghĩa vậy, chứ còn không được nó là cái đồ do. Thì chưa mai thử nhỏ quán trách nó là không đúng. Cái thứ hai là quán thọ thị khổ, cái này từng món từng món hay lắm. Ai là người để ý tu thiền, ai là người để ý tu quán, tu thiền tu quán, rồi sẽ thấy cái hay của nó. Tất cả những cái sự lãnh thọ của mình hàng ngày đó,
Thọ khổ thì khổ, thọ khổ là khổ đã định. Thọ những cái nấm măng chữ mới cực khổ, lắm dơ, hôi tanh, nóng bức. Tất cả những cái khổ đó là khổ đã định. Vì cái thân mà tạo ra những cái nguyên nhân, những cái việc làm cực khổ để phục vụ cho nó thì thọ khổ là khổ đã định. Mà khổ như cũng là nguyên nhân của khổ.
Cái này đó
là ai có để ý mới có thấy.
Có thọ là có khổ à. Người ta khen mình mà mình thọ, tức là mình thọ vì mình có vui mà qua cái tiếng khen. Người ta khen mình giỏi, mình hay, mình đẹp, mình phong lưu, mình quý phái, mình minh. Thế thì cái đó gọi là thọ lạ. Mình thọ lạ. Mà thọ lạc thì người đời tưởng đâu vậy, đó là thọ vui vậy là hãnh diện, là vui mừng rồi. Nhưng mà cái người tu hành người ta có tu mà, người ta không thèm đâu. Khiến người ta, ta không thèm đâu. Vì ta biết là nếu mà nhận cái khen đó là làm, nó đi đâu cái thọ khổ à. Bởi vì cái ông A, cái chị A, chị B, chị khen mình là chỉ đồng ý cùng quan điểm với mình. Là cái ông B, ông C, cái ông không đồng ý với mình thì ông chê mình chứ không. Mà trên đời này thì có ai mà đồng ý với ai vừa trọn vẹn được. Thế thì mình có thọ vui của ông A, chị A thì mình bị thọ khổ với ông B, bà B. À, cho nên cái người mà học đạo mà ta đi sâu vào trong đạo rồi là cái khen người ta cũng không có lãnh thọ. Mà khen ta không lãnh thọ thì chê người ta cũng không có lãnh thọ. Do vậy cho nên cái người mà học đạo mình để ý mình phải có cái lập trường vững chắc, chứ không phải là nghe người ta khen mà mình ta chê mà mình buồn đâu nha. Người mà khen mà ham mà vui mà mừng thì người ta chê mình cũng rất là dễ buồn, dễ giận, dễ đau khổ lắm. Vì mình không có lập trường, mình vui với cái vui của người ta cho, người ta ban. Thì mình buồn, mình khổ cũng là lánh cái buồn cái khổ đó của người khác cho, người khác ban. Thế thì làm sao mình chịu nổi, sao mình có an lành được. Cho nên cái người học đạo là mình rất có cái lập trường, mình học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Còn cái chuyện mà khen hay chê là của phàm phu làm, coi như không có can dự gì tới mình hết á. Cứ chạy theo họ là chết thôi. Khổ sở chết thôi, cho nên là quán họ thì khổ là vậy đó. Họ lãnh thọ cái sự khen của họ, mình cũng chết thôi. Rồi lãnh thọ cái chê của họ, mình cũng chết thôi. Mà khen và chê không bao giờ nó hết ở trên thế gian này. Không có ngày hết cái đó. Giống như hễ có ban ngày thì có ban đêm. Họ có khen thì có chê, có tốt thì có xấu. Hết mùa mưa thì tới mùa nắng. Cứ như thế mà nó luôn ngồi theo cái chu kỳ của nó, không bao giờ hết đâu. Vì vậy mà cái người tu hành ta, ta tập cầu hầm, ta tập giống như tàu sắt. Thiết ngư bất phạ, sư tử hốc, sắp tạo mọc nhan sáng qua điểu thịnh nhan diệt bất kinh. Người ta huấn luyện ta mà người ta như con trâu sắt. Con trâu bằng thịt bằng xương này thì nó nghe tiếng rống của sư tử sợ lắm. Chứ còn trâu sắt thì không bao giờ sợ tiếng rống của sư tử. Người gỗ mà đi xem chim vẽ, thì người gỗ không có ý bắt chim vẽ, mà chim vẽ cũng chẳng sợ người gỗ. Ta tập luyện cái tâm hồn nó như vậy đó. Tâm và cảnh nó như bất động như vậy. Cái đó là cái khó, ít người làm được đó. Phải nói là ít người làm được. Người có bản lãnh cao cường, người có ý chí sâu sắc đi sâu vào trong đạo mới có khả năng làm được việc đó. Chứ mà tu cái kiểu bình thường là không làm được đâu. Đụng vui là thích rồi, gặp vui là mừng, gặp người ta cái nào mà chê thì buồn, là giận là đau khổ. Thế là tôi thấy là non nớt rồi, non nớt không bao giờ mình có an lạc được. Phật Thích Ca mà sẽ giữ thành vô thượng bồ đề được là gì? Không có thọ. Người ta không biết, người ta nói là Phật Thích Ca có thọ vui niết bàn. Đức Phật đã nói người nào nói vậy là người đó không phải đệ tử Phật, người đó không hiểu gì về Phật hết. Đức Phật không hề có cách, không hề có thọ cái vui của niết bàn. Mà cái niết bàn của Phật á là giống như là một con người bị bệnh tâm độc bắn, rồi nó nhức nhối,
rồi được nhổ tên la, được sao thuốc vào, rồi cái người đó lành bệnh, thì cái sự lành bệnh đó nó bình phục trở lại. Cái người mà bị tâm độc nó bình phục trở lại thì không có thêm cái gì khác hết, không có thọ cái gì khác hết, mà thọ dụng cái mới có của mình, chứ không có thọ cái gì mới thêm nữa. Dù là được nhổ tên độc, được trị làm thuốc, nhưng mà người ta tưởng đâu là mình có được cái gì vui, cái gì thêm, chứ người ta không có. Cái đó là cái vốn có của mình. Còn cái mà mình bị tên độc là chẳng qua là, người bị tên độc là chẳng qua bị một điều kiện, một nguyên nhân nào đó, nó sẽ đến mà làm cho bị tên độc ra Phật, bị đau nhất. Mà được trị lành cái đau nhất đó thì cái mà an lành đó nó trở về với cái vốn có, chứ không hề có được thêm một cái gì. Cái niết bàn của Phật là vậy. Cho nên Phật gọi là người nào nói Đức Phật có thọ cái vui của niết bàn là người đó không phải đệ tử Phật, nói không trúng Phật. Rồi Phật nói thêm một cách nữa, cách nói nữa là cái niết bàn, cái người mà được niết bàn là giống như là cái người, ví dụ như đây là mình là 120 người ha, ngồi trong một cái nhà này, ngồi trong ba cái gian nhà tam giới này nè, để ăn tiệc, rồi dọn cho 25 mâm tiệc, rồi vì ăn cái bàn ăn cỗ 25 cái cỗ bàn cái tiệc đó, là vì ăn ham uống ham nhậu mà, thành ra người ta bị trúng độc, người ta đau bụng, người ta buồn nôn, người ta xây sẩm mặt mày, có người thì xây sẩm mặt mày, người thì buồn nôn, người thì đau bụng, người thì mất đi đại tiểu tiện, rất là cực khổ, như mỗi người mỗi cách. Là vì ăn 25 cái mâm cỗ bàn ở trong 3 cái gian nhà là tuyệt đó, mà nó sinh ra các cái chứng bệnh như thế. Thế ở trong đó có một người trí, khi mà vừa xảy ra ốm bệnh thì cái người này biết rằng là do ăn uống những cái vật thực ở trong cái 25 cái mâm này, cái đồ ăn này nó có cái chất độc, vì vậy mà cái người trí này là sinh ra ngoài, ra ngoài là người ta ói đi hết, ói hết những cái đồ mà ta mới vừa ăn đó. Thế thì là cái sự đau đớn nó không có hoành hành nữa. Các người kia hỏi gì chứ, anh đi đâu, anh làm sao, và trong người anh ra sao? Đằng này thì đang bệnh khổ lắm đấy, mỗi người mỗi kiểu khác nhau đều bệnh hết, còn anh thì giờ ra sao? Nói tôi giờ không có sao hết, bình thường, mạnh khỏe bình thường. Đức Phật dạy cũng vậy đó. Cái người mà hưởng cái vui nước bàn đó, nó giống như cái người mà biết cách ói đó. Ói hết cái chất độc của 25 cõi, ói hết cái chất độc của tam giới. Cái chất độc đó là chất độc của chất độc vô minh đó, cái phiền não trong tam giới của 25 cõi đó. Thì người đó bình an, mà bình an thì cũng nói đúng là không có được thêm cái gì hết á, chẳng qua là bình an là giống như người không bị những chất độc hoành hành, không ăn chất độc, không ăn trúng nhầm chất độc thì không bị chất độc hoành hành, chứ người đó không có được cái gì thêm hết á. Tự nó trước rồi, tự nó nhẹ nhàng rồi, tự nó mạnh khỏe rồi, tự nó bình an rồi, chứ không có thọ cái gì hết, không có thọ thêm được cái gì đó. Thế thì cái niết bàn tự tánh của mình nó cũng vậy. Mình mà mình ói hết 3 cái phiền não vô minh, do hoàn cảnh, do môi trường xã hội, do thầy tòa bạn xấu á, nó đãi cho mình ăn. Mình ăn những cái chất độc của thầy tòa bạn xấu, của hoàn cảnh, của môi trường xã hội không tốt, thành ra nó sinh ra cái thứ phiền não tham sân si mạng vân vân, ngũ cái thập quyền. Thập quyền thập sử nó tác động hoành hành mình đau khổ. Bây giờ mình ói hết cái chất đó đi, thì mình trở lại là một người bình thường, mà thật sự mình không có thêm cái gì hết, mà coi như đã hoàn chỉnh một cách sung sướng, an lành, hạnh phúc. Vì vậy cho nên là Đức Phật dạy rằng là 4 cái pháp quán đầu tiên đó mà, quán thọ, phải quán thọ là khổ, đừng có thọ. Thọ khổ là không thọ đã đành rồi. Cái người mà cứ ai đi dạy gì mình lắm thọ cái khổ, nhưng mà cái vui cũng không thọ. Cái vui phải là cái vui của tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình muốn có, thì cái vui đó mới là cái vui thiệt, cái vui của mình, nó vĩnh viễn ở với mình. Cái vui mà mình thọ, mình có cho mình 100 đô la rồi thì có nguyên liệu đấy, nhưng mà ra chợ đi buôn lát hết cầm, tệ hơn nữa, bất hạnh hơn nữa là đi chợ là hí giỡn trong lòng thì đi dọc đường nó mất tốn mất rồi. Thế thì mới thọ vui ở nhà ta được $100, đi dọc đường là mất rồi thì là âu sầu thê thảm rồi, thì rủa xả trù ẻo. Đấy, thế thì cái vui mà mình có thọ đó, là cái vui đó nó không phải là cái vui trường tồn vĩnh cửu, vốn có nó ở với mình luôn, nó không có ở với mình luôn. Cho nên cái vui của Đạo Phật là cái vui niết bàn, là cái vui không có thọ. Chỗ đó có hiểu lắm đó, phải có tư duy và có tu thiền mới hiểu. Mà thiền đây không cần phải gọi là thiền sư nào ghê gớm đâu nha, chỉ cần là phải có cái chữ thiền viện nào ghê gớm mới được. Mà thiền đây là học như vậy, nghe như vậy, rồi tư duy quán chiếu thực nghiệm bằng cái chính cái thiền của mình, cái quán của mình, mà kể cả cái tâm sát Ngọc Phương này cũng vẫn là thiền, chứ không phải đợi đi thiền viện gì hết á. Thiền viện là cái nhãn, giống như nhãn nước tôm, nhãn nước mắm, nói thứ nhất mà trong đó núi ình động đều chẳng có phú quốc gì. Nói nước tôm thượng hạng thì dầu, mà thì dầu đó ăn ra chua lè mặn chát thì cũng chẳng có cái gì. Nói đi vấn đề là cái nhãn, cho nên người đứa tôi thường là vậy đó. Ví dụ như quán thân bất tịnh là quán như vậy đó, quán thọ thì khổ là quán như vậy đó. Người bất cái người mà không thọ là giống như câu sắt, không sợ tiếng hét của sư tử. Cái còn là thọ đụng đâu thọ đó là không bao giờ có an lành được, cái thọ nó không ở hoài với mình được. Thọ cái không thọ, bất thọ với thiết thọ, không thọ cái tất cả cái thọ đều không thọ. Bởi vì quán thọ là khổ mà. Cho nên cái chữ nước bàn của Việt Đế là để ý cái đó, mà cái đó ai cũng làm được. Nếu mình muốn có an lành thật sự là phải tập quán thọ thì khổ thôi là các vị có an lành đấy. Các vị nó trở thành con người như bất động, trở thành con trâu sắt, không sợ tiếng hét của sư tử. Nếu như người gõ xem chim vẽ, người gõ cũng như bất động mà chim vẽ cũng bất động, vì nó vô tình giữa người và cảnh. Thế thì nó không có làm cho mình vui buồn. Nhất bằng là vậy, cái đó phải tập dữ lắm. Đó là quán thọ, quán thọ là khổ, thành ra mọi người phải tập cái bất thọ nhất thiết thọ, không thọ tất cả cái thọ, bất cứ cái thọ nào cũng đều không thọ hết. Người đó mới có cái vui, mà cái vui đó mới ở vĩnh cửu với mình. Còn cái vui mà bên ngoài nó đến, thọ khổ hay là thọ vui bên ngoài đến, là cái đó sanh diệt, diệt sanh liên tục, thì mình làm sao mình chịu được. Cái thứ ba là quán tâm vô thường, quán chiếu cái tâm của mình vô thường. Tâm vô thường là thế nào? Là cái tâm của mình, nếu mình kiểm tra cho kỹ nha, tâm của mình lúc nó làm cho mình ở vào cảnh địa ngục, có lúc nó làm cho mình, nó biến mình thành ra ở vào cái thế giới, cái cảnh súc sanh, có lúc nó biến mình, nó làm mình ở trong cái cảnh của ngạ quỷ, có lúc nó làm cho mình thành ra ở cõi người, có lúc nó làm mình thành ra cái người là ở cõi A-tu-la, có lúc nó làm cho mình là cái thành cái người là người cõi trời. Thế thì trong lục đạo luân hồi đó đều là tâm mình hết trơn, tâm mình nó làm ra hết. Tâm vô thường là cái đó đó. Khi mà nó làm cho mình cực tham, cực sân, cực si, là cái khổ vô cùng vô cực. Cái khổ đó không muốn sống nữa, mà chết thì chết không được, mà sống thì sống không an. Vì cái tâm trạng của mình nó ở địa ngục mà. Cái chữ địa ngục ở đây là khá yểm, là bất lạc, là khổ khí. Thành ra không có một chút xíu nào vui. Nó nhàm chán tận cùng, là nó cực lòng vô hạn. Thế là lúc đó gọi là địa ngục đó. Cái này do tâm mình. Và sự thật mình ở trong chú này, nếu mình không khéo là mình có đòi địa ngục đó chứ, tại mình không biết. Tại mình đòi cái địa ngục đó dưới lòng đất á, không có đâu. Người ta nói trúng, người ta nói không trúng đó, người ta nói chật đó. Chứ không có địa ngục nào trong lòng đất hết á, ở trong lòng mình á.
Cho nên có người ở trong chùa mà người ta tự thiếu mà, người ta xúc không nổi nữa. Rồi có người ở trong chùa mà người ta tự ải mà người ta thắt cổ, điều đó có thiệt rồi á. Là vì nó cực sân, cực si, cực tham. Cái gì ở trong chùa mà vẫn đạo đại ngục như thường là do tâm người ta. Ta tự tử bằng kiểu này kiểu nọ là tại vì là sống không xong. Chết cũng rất khó, và cuối cùng người ta làm ta chết. Thế thì là trước khi mà cái chết như vậy, kết liễu cuộc đời như vậy, đó là cái khổ cung cực, đó là cái tâm người ta làm cho người ta đọa địa ngục đó. Rồi có lúc đó thì có người nhẹ nhẹ hơn một chút là nó làm cho người ta thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là cái loại quỷ mà trong kinh rất phật tả, cái bụng thì bằng cái dâm trống sống vậy. Mà cái thực khí quản, cái lỗ, cái ống mà để mà ăn uống á, thì nó nhỏ như là cái lỗ trung kim vậy. Thế thì ăn uống mà cái lỗ mà để nuốt cái đồ ăn, cái thực phẩm ăn uống mà nó nhỏ như cái lỗ trung kim vậy, thì chừng nào nó mới đầy được cái ruột, cái bụng lớn như cái dâm trống sống. Thế thì là cái con ngạ quỷ mà trong Phật nói, trong đạo Phật nói, nó là để diễn tả hình dung là cái tâm trạng tham dục vô cùng vô tận. Cái tham dục đó không bao giờ thỏa mãn được ở trong tâm hồn, trong thân xác của cái người tham dục đó. Cho nên diễn tả con ngạ quỷ là để nói lên rằng là cái sự cung cầu, cái sự tham muốn nó không thỏa mãn được cái con người đó. Cho nên con người đó khổ vì tham dục. Tham dục không bao giờ thỏa mãn. Giống như cái người mà cái cuốn họng để ăn, để uống nhỏ như cái lỗ trung chim, mà cái bụng như cái dâm trống sống thì là chừng nào mới được no, được đầy đây? Chừng nào mới thỏa mãn đây? Thế thì là chúng ta ở đi đứng bình thường trong chùa vậy nè, mà cái tham vọng chúng ta mà chúng ta không kềm, không hạn chế nó được, không diệt trừ nó được, thì là cái tâm của chúng ta nó đưa chúng ta vào trong con đường ngạ quỷ. Chúng ta sống bằng cái sống của ngạ quỷ, nghĩa là trọn đời đều là phải đói, đều là phải thiếu. Thấy đói, thấy thiếu, thấy cần, thấy muốn, trọn đời mà không thỏa mãn. Đó là ngạ quỷ, chứ không có cái con ngạ quỷ nào mà kỳ cục như vậy hết. Cụ thể quá là cái nạnh ngạ quỷ là cái sức cung cầu, nó không có thỏa mãn cho nhau được. Vì dục vọng quá cao, mong muốn quá cao mà cái sự thỏa mãn không đáp ứng được. Đáp ứng không bao giờ thỏa mãn. Thế thì là chính cái tham vọng đó nó làm cho mình thành ngạ quỷ. À, tâm vô thần là vậy đó. Rồi cũng có lúc mà ở trong chùa vậy nè, mà cái tâm mình không còn nhân nghĩa, lễ trí tính, nói theo tổng giáo không còn. Mình nói theo bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, ngôn, ngoại ngữ, lưu thiện, ác khẩu và bất ảnh tưởng ha. Cũng bất chấp luôn. Rồi phạm phải những cái điều cấm kỵ như vậy, rồi xã hội chê bai, nhân tâm khiển trách, đoàn thể chê cười, đều là bất chấp, coi như là phí thân liều mạng vô liêm sỉ. Thế thì lúc bây giờ đó là cái đời sống, mặc dầu là đi hai chân, mặc dầu con người, nhưng mà chẳng khác nào là súc sanh. Thế thì cái tâm của những người ù lì, lì lộn, vô liêm sỉ như vậy, nó làm cho một con người bể ra như vậy. Thế là cái tâm của mình nó làm cho mình trở thành ra mình là người ở trong cái cảnh giới súc sanh. Sách Nho hồi nhỏ từ học có câu là nhân bất thông cổ kim, như ngư mã như cấm cứ. Người mà không hiểu biết cái chuyện thiên nay, cái chuyện này là thị phi, chuyện nhân nghĩa, thì chẳng khác nào trâu ngựa mà mặc áo quần vậy thôi. Thế thì là trong đạo Phật gọi là súc sanh đó, là do cái tâm của mình làm cho mình ở súc sanh, đó là tâm vô thường đó. Rồi có lúc mà người ta sống ta làm mà theo nhân nghĩa lễ trí tính theo đạo nhân hả, rồi có lúc thì ta sống ta chấp hành ta thọ trì tam quy y ngũ giới cấm đúng theo sách kinh đã dạy. Thế là lúc bây giờ cái tâm người ta sống ngang bằng với cái đó, tức là cái tâm của ta nó đưa cho ta ở vào cái vị trí, cái tư cách của một con người. Thế là tâm vô thường nó làm con người. Rồi từ cái người đó, nếu mà ta phát cái tâm lành hơn, chúng ta tu ta thân tam khẩu tứ ý tam, ta tu thập thiện nghiệp hả, thế thì cái tâm của ta nó chuyển biến lên, nó làm cho ta là trở thành ra cái người trời. Ta là trời, vì trời như tôi nói nhiều lần rồi, trời đừng có hiểu là cái sinh sanh ở trên trời, không có phải. Thiền tính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, thi cao dược thi diễn đô chỉ tại nhân tâm, trời ở đây nó không có ở đâu xa hết á. Lấy lỗ tai mà nghe, để tìm âm thanh gì đó của trời, không có đâu. Lấy con mắt mình nhìn, nhìn cao, nhìn xa, mình thấy mình tưởng là trời phía cao phía xa, không có đâu. Phía cao việc phi diễn đô chỉ tại nhân tâm, trời không phải cao cũng không phải xa. Mà ở trong tâm của con người, nhà nho cũng còn nói vậy đó, còn Phật thì nói vậy thôi. Phật thì nói rằng là luân đạo luân hồi đó, từ địa ngục ra quỷ đức sanh là người trời Atula đều là do tâm vô thường của con người mà nó đưa đẩy con người luân hồi trong sáu nẻo. Chứ không có phải là ông trời ở trên cái chỗ xanh xanh. Cho nên lấy con mắt mà nhìn cái xanh xanh mà cho là trời là không trúng. Lấy lỗ tai mà nghe cái gì đó gọi là trời cũng không có. Trời ở tâm con người. Đó, thế là cái tâm vô thường ha. Vô thường nó chuyển biến cho mình tu thật thiện. Thế đây mình thành trời thôi. Thọ hưởng phước báo của trời. Rồi tôi hưởng phước báo trời tốt rồi. Vậy mà có khi đó mình không làm chủ được tâm mình. Tình cờ có chuyện gì bất mãn bất bình, cái mình nóng giận lên đung đung, cái mình cạnh tranh, cái là mình quạo quọ, cái là mình hôn dữ ha. Thế thì cái an lạc của cái cõi trời nó mất đi. À, thế là cái mặt của mình là người ta gọi là cái mặt hình sự ha. Dầu thấy cái mặt đằng đằng sát khí hình sự. Đó là lúc bây giờ là cái tâm của vô thường của chúng ta nó đưa đẩy chúng ta thành ra chúng ta là người Atula. Thế thì lục đạo đó từ trời người Atula địa ngục ra quyến sinh đều là do cái tâm vô thường mà nó đưa đẩy nó chuyển biến nó làm chúng ta ở trong lục đạo tùy theo ta. Cho nên cái chữ luân hồi lục đạo là phải nói như vậy. Chứ còn chờ mà chết là lúc nào đó chờ cái người nào nó làm ác mà nó thành con bò con trâu con chó bốn chân nói không trúng đâu, nó bậy đó. Cái gì nó con người là con người à, làm sao mà thành trâu bò được, làm sao mà thành con chim hai cánh, con heo bốn chân được. Có xuất sinh là con người đó nè, sờ sờ đó nè mà giống xuất sinh. Còn địa ngục mà chờ là trong cái đất lửa cháy trong ruộng cái đất đó ha, không phải. Dù có lửa cháy trong ruộng cái đất thì nó là chuyện của địa chất, chuyện của địa cầu, chuyện của vũ trụ. Kia cả Indonesia mới phục lửa kia cả. Philippines núi đã lâu lâu phục lửa lên tự nhiên nó phục ra đó. Nhưng mà không phải vì vậy mà nó ở trong đó có địa ngục. Nói vậy là nó không trúng đâu. Nói những người không biết gì. Còn đạo Phật thì nói địa ngục là ở đây nè, là mình đó. Nó đưa đẩy mình cái chỗ mà sống không xong mà chết không được. Cực kỳ đau khổ là đang rơi vào địa ngục rồi đó. Thế thì quan tâm vô thường là vậy đó. Trong một ngày. Cho nên tôi với tôi là tôi cho rằng là trong một ngày chúng ta có thể chúng ta vừa có lúc làm tài, có lúc làm người, có lúc làm ngạ quỷ, có lúc làm địa ngục, có lúc làm súc sanh. Với tôi là tôi thấy vậy. Trong lòng tôi lúc nào nó đi vào cái gì tôi biết cái đấy. Mà tôi đã biết cái đó là tôi nhảy ra. À tôi quán là vậy đó, tôi thiền là vậy đó, tôi quán là vậy đó. Thấy mình đang đi trong địa ngục, đang sắp về vào cửa địa ngục phải không? Thôi lui lại, trở ra liền. Thấy mình muốn thành ngạ quỷ không? Không được. Nhảy ra liền. Thằng ngạ quỷ là gì? Nó bắt đầu nó nghĩ ra cái dục vọng. Nó nghĩ ra nó có thèm muốn. Dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thư, thèm muốn ghê gớm ha. Thế thì mình thành ngạ quỷ đó. Lui trở lại. Đừng có đi vào con đường đó. Trong luân đạo luân hồi mình nhìn mình quán. Mà thường thường là cái người tu là phải tập quán như vậy. Mà người tập quán thấy như vậy được thì gọi là người có chánh niệm. Người có chánh niệm là người có tỉnh thức. Còn không là mê. Mê nó cứ nó đi vào địa ngục rồi cứ đi. À. Rồi lát nó đẩy mình qua ngạ quỷ mình cũng ngạ quỷ. Rồi lát nó đẩy mình qua súc sanh mình cũng bằng lòng sống với súc sanh. Là tại mình không có thiền, mình không có quán. Mình không có chánh niệm. Mình không có tỉnh thức. Mà có thiền, có quán thì có chánh niệm. Mà có chánh niệm là có tỉnh thức. Thì nó là sáu con đường đó. Bất an đó ha. Mình không chịu đi. Mình không vô đó. Thế thì mình đi con đường nào cao hơn? Là bắt đầu mình đi con đường này nè. Đi con đường của tứ đế ra là con đường đó để đi lên ra khỏi sáu cái đường lục đạo luân hồi nói nãy đó nha. Bắt đầu quán khổ đế. Khổ đế do đâu mà có? Quán tập đế. Tập đế là nguyên nhân có là khổ đế. Vậy thì bây giờ làm thế nào để dịch từ tập đế để xa lìa khổ đế đây? Vậy thì tu đạo đế. Thực hành theo 37 phần trợ đạo của đạo đế sẽ diệt trừ được cái nguyên nhân của khổ. mà với từ nguyên nhân của khổ thì cái quả khổ sẽ không còn, mà quả khổ không còn, nhân khổ không còn, quả khổ không còn thì còn lại cái gì? Tức là còn lại cái an vui niết bàn vô thọ, không có thọ gì hết, tự đâu có niết bàn. Giống như người nào đó rút lửa cái bếp ra, thì cái chảo dầu sôi sẽ tự nhiên không còn là dầu sôi nữa. Mà dầu sôi không còn nữa thì gì? Đó là còn một cái chảo nước hay là cái chảo dầu rất là mát mẻ, rất là ngon lành để muốn xài cái gì đó thì xài, mà không có bị nóng hỏng gì nữa hết, là vì lẽ rút lửa rồi. Thế vì là dùng đạo đế tu tập mà diệt trừ cái tập đế, là coi như mình đã rút cái lửa của cái chảo dầu sôi, của cái nồi nước nóng. Mà đã rút lửa đi rồi thì nồi nước nóng hay chảo dầu sôi đó tùy ý sử dụng, không hề có tai hại gì nữa hết, theo ý muốn của mình. Đây cái cách là tu học nó vậy. Thế thì là cái quán tâm vô thường đó là nó làm cho mình luân chuyển trong lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi là trong một ngày là mình có thể xây dựng đó nha, tráo lên trở xuống, qua lại qua, không nhất định đi theo cái vòng tròn một chiều đâu. Mà từ nó đưa mình lên cõi trời, có thể là nó đưa mình xuống với cái súc sanh. Từ súc sanh có thể nó luân hồi nó đưa mình qua là ngạ quỷ. Không nhất thiết là nó phải đi theo cái chuyện nào hết. Tâm vô thường mà. Đó là tôi nói về quán thọ rồi. Quán tâm vô thường rồi. Bây giờ cái máy thứ tư của tứ niệm xứ là quán pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã. Cái này mình học nó thiết thực lắm. Nhưng mà khổ con cái là dường như mình học rồi. Để chi chứ trong cái số những người tăng ni Phật tử của chúng ta nghe cái này nhiều người được nghe đó chứ, nhưng mà hình như không có thực chứng thực nghiệm được cái chánh pháp. Cho nên là giảng pháp vô ngã thì mình học như vậy mà lẻo đẻo rồi người ta cũng ôm theo cái chiều hướng của cái bản ngã của người ta mà người ta làm mà sống. Do vậy cho nên người ta không có an lạc được. Kể cả người tu hành cũng không có mấy người có được an lạc, là tại vì giảng pháp là vô ngã là chân lý. Mà Phật dạy mình quán giảng pháp vô ngã mà mình không thực hiểu rằng giảng pháp vô ngã. Mà mình thấy có ngã hết. Mà hãy thấy có ngã thì nó thành ra cái ngã sở hữu. Nó có cái ngã sở hữu. Ngã sở hữu là cái sở hữu của bản ngã. Do vậy cho nên là trong cái sự tu hành của người Phật tử của chúng ta đó, mình phải nói thành thật, mình nói có khi nó đụng chạm, nó đau lòng. Chứ người ta không có an lạc là không phải là giáo lý đạo Phật không thực tiễn. Giáo lý đạo Phật mơ hồ, giáo lý đạo Phật nói mà không có hiệu quả. Nó giống như là thuốc giả uống không có lành bệnh. Không phải vậy. Sự thật thế gian thuốc giả là uống không lành bệnh. Mà giáo lý của đạo Phật thì không giống như thuốc giả mà là thuốc thiệt. Mà thuốc thiệt thì uống là phải lành bệnh chứ. Thầy giỏi. Vậy mà tự mạo nhận, tự mệnh danh là thầy thuốc. Rồi cắt thuốc. Rồi tự cắt thuốc. Rồi tự uống thuốc. Nói rằng bảo với mọi người rằng tôi là thầy thuốc. Tôi tự cắt thuốc. Tôi tự uống thuốc. Ấy sao mà mình không có lành bệnh gì hết trơn mà sao? Tại sao kỳ vậy? Tự mệnh danh thầy thuốc giỏi, tự lập phương, chứa ra phương pha, rồi tự ra cắt thuốc ra mình uống. Mình nói rằng mình là thầy thuốc rồi mình uống thuốc để trị bệnh mình, trị bệnh người khác. Làm sao là bệnh mình không có trị được là sao? Thế là một, là thuốc đó là thuốc giỏi. Hai là thầy đó là thầy không giỏi. Ba là không có uống thuốc, vì vậy mà không có công dụng gì hết. Cái tu hành là phải có an lạc, phải có hạnh phúc. Tôi chia ra ba bậc: người tại gia phải có an lạc trong gia đình, phải có hạnh phúc trong gia đình. Nếu uống thuốc của Phật, tu theo chánh pháp của Phật là uống thuốc của Phật đấy, nhất định phải có hiệu quả an lạc cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình. Chưa tu thì khác, mà học Phật, hành theo giáo lý Phật, dứt khoát là trong gia đình phải có sự chuyển biến an lạc và hạnh phúc. Thì cái học đó mới là học đúng chánh pháp, cái tu đó hay là tu đúng chân thật. Uống thuốc như vậy mới là uống thuốc thiệt, và thầy cho uống thuốc như vậy mới gọi là thầy giỏi thuốc. Cái cách thứ hai là phải có tự tại và kinh an. Cái người tu sĩ xuất gia phải dứt khoát phải có tự tại và có kinh an. Cho nên như tu hành mà không hề có kinh an gì hết, kinh an đó tức là nhẹ nhàng á, nhẹ nhàng á, cái tâm nhẹ nhàng, cái thân nhẹ nhàng, rồi cái tâm nhẹ nhàng. Mà thân tâm nhẹ nhàng nó biểu lộ ra cái trạng thái, cái thông độ nhẹ nhàng. Mà trong kinh á, rằng là có cái người tu hành á, mà để đi trên con đường Phật á, thì là nó có cái một cái vị Bồ Tát gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, là để biểu trưng rằng là cái người tu hành nó có thành công, có thành tựu, có hiệu quả. Nó biểu lộ ra cái trạng thái kinh an, cho nên tất cả chúng sanh đều thấy đều vui mừng nhẹ nhàng phấn khởi, gọi là nhất thiết Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Tất cả chúng sanh đều thấy là tâm tâm vui mừng cảm mến, và thấy có như được sự che chở, sự giúp đỡ, là người ta an tâm, giống như là người ta là người bệnh mà ta gặp một thầy thuốc giỏi vậy, ta có cái cảm tưởng vậy đó, chứ còn nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Thành ra là mà mình tu hành là nhất định là phải có kinh an, có tự tại. Mà không có kinh an, không có nhẹ nhàng, không có tâm pháp là mình tu chưa đúng. Không có tự tại bị ràng buộc, bị chằng chịt, bị dính mắc đủ thứ trần duyên y như người thường, thế là mình không có tự tại. Mà không có kinh an, không tự tại là co chân. Xét lại các phương pháp tu, hoàn cảnh tu, môi trường tu và người hướng dẫn tu, co chân, thầy giả, thuốc giả. Cho nên bệnh mà uống không có hiệu quả. Tại vì cái bậc thứ hai tôi cho rằng là phải có kinh an và có tự tại. Cái bậc thứ ba là phải có giải thoát và giác ngộ. Giác ngộ tức là bồ đề, có cái đức bồ đề. Giải thoát tức là cái đức nước bàn. Người tu hành phải có được bồ đề, phải có được nước bàn. Bồ đề thì nói về bồ đề thì cái tự tánh bồ đề thì mọi người vốn có, cái đó là cái Phật tánh, cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của mọi người vốn có rồi, nhưng mà phải làm cho nó hiển lộ ra. Cái trí tuệ, cái giác ngộ đó phải làm cho nó hiển lộ ra. Thành ra trên đường tu hành phải có bồ đề và phải có nước bàn. Tôi nhắc lại cái pháp mà vô ngã đó. Mình để ý, mình quán chiếu, mình nhận thức, mình sống được, mình thấy được cái tính chất vô ngã của vạn pháp. Và từ từ rồi mình sẽ có một cái tâm viễn ly. Mà cái người mà có cái tâm viễn ly là phải thấy được cái thực chất của cái tính chất vô ngã của vạn pháp. Cho nên là Đức Phật của chúng ta, Đức Thế Tôn của chúng ta mà viễn ly được tất cả đó, là do gì thấy rõ cái tính chất vô ngã của vạn pháp. Ngày nào mà chúng ta chưa viễn ly được những cái gì ở trên thế gian này là tại vì chúng ta chưa thấy rõ được cái tính chất vô ngã của vạn pháp. Vô ngã có nghĩa là nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu, nó không có tự tại, mà luôn luôn là vô thường. Vì vô thường cho nên vô ngã, mà vô ngã tức là vô thường. Đức Thế Tôn ta mà làm được những cái việc mà người thường không làm được. Hồi đó tôi đi hội mà chùa Quán Thứ, tôi đọc cái câu đối ở chánh điện chùa Quán Thứ, tôi tâm đắc cái câu đối đó. Hiện thế khí tinh bảo, khí thê na, khí quốc thành, khí dương dị, liên thành đại giác, thuyết hành xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Nghĩa là nói về đời này, đời này của Đức Phật Thích Ca đó, là bỏ cả tân bảo, tất cả vàng bạc lưu ly pha lê pha cừ thức châu mã não tân châu hổ thấp Phật có hết, hoàng cung mà, hoàng gia mà có đủ hết, nhưng mà bỏ khí tân bảo, khí thiên hoa, tức là bỏ vợ bỏ con, từ giả vợ con, khí quốc thành. Khí quốc thành là bỏ cả cung vua ngai vàng điện ngọc. Khí dương dị, đương nhiên mình là vua, mình là hoàng tử thì mình là vua đó, mà bỏ được như vậy là bỏ được là khí tân bảo, khí thê noa, khí quốc hành, khí dương vị, bỏ được bốn cái ghế đó là không phải dễ đâu, là phải thấy được cái tính chất vô ngã và vô thường của dạng pháp, thấy được cái tính chất do không duyên sinh như quyển của dạng pháp mới bỏ được. Cho nên cái quán pháp vô ngã này nó quan trọng lắm. Khi tân bảo, khi thê noa, khi quốc thành, khi dương vị liên thành đại giác, để bỏ mà đi tu để thành một bậc đại giác, để thành Phật, thiết hành xa diệu pháp, nói vô cùng, pháp bao vô lượng. Thành thật mà tôi nói các vị chứ, cái pháp mà chúng ta học về đây không có nhầm gì đối với cái đạo Phật này hết. Thiết hành xa diệu pháp, nghĩa là cái pháp màu nhiệm đó nó nhiều như là số cát sông Hằng. Mà nói nhiều như số cát sông Hằng, cho nhiều gấp 1000 lần số cát sông Hằng Phật đó cũng được. Cái đó là cái bất tư nghi mà người thường không biết được. Thiết hành xa diệu pháp. Tôi thành thật tôi nói các vị, chứ bây giờ là các vị là đi quăng cái qua chỗ nào ngoài vườn đó, và các vị để tôi nói thời pháp thời nào tôi nói cũng được hết. Tôi gặp cái cây, cái cỏ, con chim, con chuột, con cóc, con nhái gì tôi đều nói pháp được hết. Để nó thành ra một cái bài để cho mình học được hết. Huống chi là Đức Thế Tôn mà là một bậc mà giác ngộ vô thượng như thế, viên thành đại giác thì thuyết hành xa diệu pháp là chuyện rất khó hiểu, nhưng mà nó là sự thật. Tôi bây giờ qua cái lỗ tai tôi, bất cứ là cái gì, cái ý tứ gì, cái đề tài gì, sự kiện gì, mà nếu muốn tôi diễn đạt ra thành một bài pháp để lễ cho con người, đều là tôi nói được hết. Tôi nói ví dụ như nãy tôi mới nghe có một vị tu sĩ đi đường mà xe đụng tông lên, té xuống cái người nói nặng lắm, mặt mà nhìn không ra, cái đầu nó mềm nè. Cái đó là nghe tức khắc là tôi diễn ra thành một cái bài pháp, không có gì khó khăn hết. Nó ngay cái chân lý vô thường, vô thường của cái người đó, rồi nói luôn cái vô thường của chính mình đó mà. Mình thì cũng vậy thôi, bây giờ mình còn ngồi đây nè, chứ mà 10 phút sau chưa chắc gì là mình không có ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Thế thì diễn đạt ra cái chân lý vô thường là vậy đó. Cho nên nghe một cái gì, thấy một cái gì đều nói được đây này, chẳng hạn như là bà cụ nè, bà nói như vậy là tôi đó chỉ cho các gì đó, tâm vô thường là vậy đó, quán tâm vô thường là vậy đó. Hồi mới hồi nãy là trong lúc bình yên nhẹ nhàng đi nghe pháp an thì đó là nó ở được cái cảnh giới nào đó, ở cảnh giới của người đi ha, của nhân đạo đi. Nhưng mà nếu lúc nào nó nghe nhẹ nhàng hơn đó, thì người ta cái tâm ta nó phơi phới nhẹ nhàng hơn, thì người ta có sự kinh an giải thoát lên, nó đi ngang với thiên đạo ha. Nhưng mà nếu có sự bực bội nào đó thì nó thành ra Atula đạo. Đấy, trong một sự kiện diễn biến đó là đủ trọng, cho nên là Phật đó gọi là thiết hành xa dự pháp bạc tế mê luôn, rất hay. Nói pháp rất hay, không bao giờ cạn kiệt. Thứ nhất là lịch kiếp minh quân, vi lương tốn, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như kiếp vô lượng thượng duyên, sang nguyên phước hải. Đức Phật mà ngày nay mà thành Phật đó, không phải tình cờ, không phải là cái việc là bất chợt mà có được, việc tình cờ ngẫu nhiên mà có được, mà là lịch kiếp trải qua không biết số kiếp nào mà kể. Có lúc làm minh quân, có lúc làm vị lương tướng, có lúc làm vị hiếu tử, có lúc làm vị đạo sư, mà vận dụng chân như sống đời sống đúng, sống đúng, sống hợp với chân lý, mà kết cái duyên, kết vô lượng cái thiện duyên với chúng sanh, để mà trang nghiêm cái phước, cái biển phước cho chính mình. Vì vậy mà mới có ra cái thân Phật ngày nay, chứ không phải là tình cờ ngẫu nhiên mà có. Hai câu đấy nó như thế, mà chủ yếu là muốn xả được hết, muốn viễn ly được, là phải thấy được cái tính chất vô ngã của vật đó. Mà người thấy được vô ngã là người đó thấy được vô thường. Vì vô thường cho nên nó mới vô ngã. Vì vô thường vô ngã cho nên là nhận thức được cái cuộc đời này là không có gì vui, là khổ. Mà vô thường vô ngã là không có gì vui, là khổ, cho nên là cuộc đời này là bất tịnh. Tức là chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. nó gắn liền với nhau như vậy, cho nên mọi người thấy được chân lý vô ngã, đồng thời tôi thấy được là chân lý vô thường, khổ và bất tịnh. Còn chúng ta mà không thấy được chân lý vô ngã thì đồng thời chúng ta cũng không thấy được chân lý vô thường, khổ và bất tịnh. Do vậy mà cái việc tu hành của chúng ta ở trong giáo hội của chúng ta hầu như chúng ta không thấy có cái kết quả nào khác hơn là bình thường hết. Chỉ khác hơn là cái đám ma lớn, khác hơn là cái để lâu ngày, khác hơn là để cho cái hàng thiết là mất tiền. Chứ tôi cho rằng không có cái nào khác hơn người thường hết. Cho nên cái đó là cái mà thành thật mình nói, có khi nó đụng chạm, nó đau lòng, mà nó là một sự thật. Đám ma lớn để làm gì? Hàng tóc để làm gì? Để mỗi ngày để làm gì? Đều là do không thấy cái chân lý vô ngã mà ra. Mà đã không thấy vô ngã thì tất nhiên là vô thường cũng không thấy. Vô thường không thấy thì khổ cũng không thấy. Mà khổ không thấy thì bất tịnh cũng không thấy. Thế là bén cái chân lý mình đều không thấy hết. Thì tôi hỏi cho mình tu làm sao có kết quả được. Rồi cái đó là cái đau nhức nhối nha. Mà mình không biết làm sao. Thành ra tôi nói cái đó là coi như nó hơi đau lòng, nó hơi có đụng chạm đó. Nhưng mà cũng xin lỗi các vị, ai đụng vô đó thì tội mình đụng, chứ còn cái sợi dây thì nó văng là phải văng vậy. Cái sợi chỉ thì văng là nó phải thẳng như vậy. Còn nếu mà tại mình đi nó ngã qua ngã lại thì nó vướng sợi chỉ, chứ tại sự thật là sợi chỉ nó văng là nó văng. Còn mình đừng có ngã qua ngã lại thì nó có thẳng đụng, mà mình ngã thì nó đụng đấy. Bây giờ mình là người mạng khớp, là người văng chỉ, thì mình phải văng vậy thôi. Nhưng mà biết là văn chỉ đó có đụng. Chỗ đó nó hay lắm đó. Thành ra mình tu đạo Phật mình thấy nó xì xây á. Không ai được gì hết á. Tức là giáo lý của đạo Phật là pháp vượt, mà là vượt là vượt giả ư? Chút giả ư? Không. Hoàn toàn cái người nào mà biết mà thâm chất thuốc là thuốc thiệt đàng hoàng. Vậy mà sao mà bệnh nhân uống thuốc Phật không tiêu giảm bệnh là sao? Là tại vì người ta không có uống. Ta nói thuốc thì có, ta nói tính dược thì có, mà người ta không có uống thuốc. Tại cái thuốc thiệt mà nó không có công hiệu, nó giống như thuốc giả. Chưa kể là cái người thầy thuốc không biết chẩn mạch, không biết bệnh, cho thuốc bậy bạ. Người ta bệnh này mà đem thuốc khác trị vô, người ta đau bụng mà đem nhân sâm, cái thang nhân sâm ẩm uống vô là chết. Khống phục nhân sâm tắc tử, mà nó nghe đọc cái quyển sách thuốc khống phục nhân sâm, còn cái chữ tắc tử rồi bị con mối nó ăn cái chữ đó. Thành ra rồi thầy dở, thầy dởm đọc thuốc khống phục nhân sâm, nó lấy cái thang nhân sâm đó, nhân sâm ẩm nó cho người đau bụng uống, uống chết ghê. Chứ không phải là cái thang thuốc giỡn. Thang thuốc đó người ta nói là ai đau bụng uống thang nhân sâm ẩm là chết. Ở đây là cái chữ tắc tử đó, mối ăn người ta không có độc. Độc cái thuốc thống phục nhân sâm, hốt cái thang đó cho người ta uống. Thế thì cái chuyện mà dạy đạo trên đời này, làm đạo trên đời này cũng không đơn giản tí nào. Không khéo là giống như thầy thuốc, không giỏi mà đi làm thầy trị bệnh cho thiên hạ thì không được gì hết. Giá như thầy giỏi mà trị bệnh thiên hạ, mà thiên hạ cắt thuốc cho họ mà họ không uống, người bệnh không uống thì cũng không có kết quả gì hết. Đó là bốn cái pháp gọi là tứ niệm xứ quán. Là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn cái đó cần lắm. Mình thực hành cả đời mình đấy. Nếu mình muốn tiến lên con đường giải thoát, không thể học một ngày rồi bỏ, không phải học một khóa một tháng nào rồi bỏ, mà là phải học kỹ, học thuộc để mình ứng dụng ở trong cái cuộc sống của mình. Lúc nào mình cũng thường tư duy, cũng thường quán chiếu, thường có cái tính niệm. Ta gọi là niệm Phật, niệm pháp, niệm tâm, niệm pháp là vậy đó. Niệm Phật là niệm giác, lúc nào cũng tỉnh thức. Niệm pháp là cái pháp như vậy đó, chẳng hạn như là pháp tứ niệm xứ quán ha. Mình thường tư duy quán chiếu về thân là bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã. Thế thì cái ý niệm như vậy, tỉnh thức như vậy tôi gọi là niệm pháp. Niệm tăng là niệm cái đức thanh tịnh của Phật, của pháp. tự tánh của thanh thân là thanh tịnh. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tâm. Trong kinh A Di Đà thường nói là cái cảnh giới cực lạc Phật A Di Đà là thường có tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, lá cây khua, nước chảy đều khiến cho người ta sanh cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tâm. Mà niệm Phật là niệm giác, niệm Pháp là niệm chánh, là niệm chân lý. Niệm Tâm là niệm cái đức thanh tịnh của Phật tánh, của Phật tánh. À, đó là bốn cái niệm xứ rồi đó. Rồi bốn cái món gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần nhiều khi mình cũng không có để ý, mình không có tỉnh thức, mình không có chánh niệm, thành ra tứ chánh cần mình ít có để ý quá đi. Đó là việc ác mà đã sanh thì phải siêng năng dứt trừ, việc ác mà chưa sanh thì là phải tinh tấn, phải siêng năng ngăn chặn nó. Cái điều đó phải có tỉnh thức mới được, phải có chánh niệm mình mới biết được là việc ác nó đã sanh hay nó chưa sanh chứ. Mà nếu mình không có tỉnh thức, mình không có chánh niệm là mình không biết được đâu. Rồi việc thiện chưa sanh thì siêng năng kích khởi, còn việc thiện đã sanh thì siêng năng là phát huy. Thế thì bốn cái món gọi là cái tính cần. Người tu hành là ta phải để ý, ta phải thuộc lòng, mà thuộc lòng để mà ta kích khởi nó, ta phát huy nó, ta ngăn chặn nó, ta giúp từ nó, gọi là cái tính cần. Bốn cái điều siêng năng, tinh tấn, chân chánh. Rồi bốn cái món nữa gọi là tứ nghĩa túc, cũng gọi là tứ thần túc, là dục, tinh tấn, hỷ, nhất tâm. Vậy có là phải có cái ý chí mong muốn ở trên đời này mà làm cái việc gì mà mình không có ý chí là không có được, không làm được. Cho nên muốn đi trên con đường giải đấu giác ngộ là phải có cái ý chí, phải đặt cái mục tiêu, cái lý tưởng của mình, không lúc nào lập cái mục tiêu, cái lý tưởng đó, gọi là cái tâm thể dục, là cái ý chí mong muốn. Cũng như là những cái bài tụng hàng ngày, các tiền bối ta sắp xếp đó, mình phải nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ, thiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Phải có cái dục, phải có cái nguyện, phải nguyện độ chúng sanh vô biên, thiền não vô tận nguyện đoạn cho hết, pháp môn vô lượng nguyện học cho hết, Phật đạo cao vô loại phải nguyện thành cho kỳ được. Thế thì việc làm nào cũng phải có cái lý tưởng, cũng phải có cái mục tiêu mới thành tựu được. Thành ra là phải có tâm cái tứ nhị túc, là phải có cái tâm sở. Thứ nhất là dục nhị túc. Cái thứ hai trong tứ nhị túc là tinh tấn. Phải tinh tấn, trên đường tu hành phải tinh tấn. Giống như mình đi vậy, đi vào bên đây muốn ra là chiếu là phải bước đều. Chứ nếu mà đi hai bước rồi ngừng lại ở đó chơi trên nửa giờ đồng hồ, đi năm bảy bước nữa ngồi vô bóng mát ra chơi, thì cái đi đó không tới đâu được hết. Cái câu chuyện xưa là con rùa và thỏ chạy đua mà. Thỏ với rùa hai chú chạy đua. Rùa thì biết thân chậm lực nên xuyên bò liên tục để biểu trưng cho sức tinh tấn. Bò liên tục không có nghỉ. Còn con thỏ là ý tài chạy giỏi, chạy như bay. Cho nên chạy khúc rồi là kiếm dựa vào gốc cây đó nằm nghỉ mát chơi. Rồi cảnh trời chiều gió hiu hắt, nằm xuống là đặt lên ngủ một giấc thiệt ngon. Nó biểu trưng cho cái sức giải đãi, không tinh tấn, không cần cù, ngủ giấc thiệt ngon. Ngủ quên một giấc, thức dậy tinh hồn, chạy phải đi nữa thì con rùa đã tới mất rồi. Thế thì cái sức tinh tấn nó giống như con rùa kia vậy. Phải siêng năng, phải cần cù, phải bền bỉ thì mới đạt cái mức ăn thua được. Còn chạy có giỏi như con thỏ đi nữa mà không có bền, không có cái sức bền bỉ, thủy cần chung đãi. Một ngày mưa mà 3 tháng nắng, rồi 3 tháng mưa không có ngày nắng. Thế thì làm sao mà thời tiết ổn định mà cỏ hoa xum xuê, cây cối có trái được? Vì vậy mà cái đức tinh tấn trên đường tu hành là cần lắm. Tôi nói ví dụ nha, tôi thì tôi không phải là tôi khoe, mà mình khoe là thường thường tôi nói mèo nó khen mèo dài đuôi, không hay ho gì. Nhưng mà tôi có một cái sức tinh tấn mà nghĩa là người thường khó mà làm được. Tôi dạy học mấy mươi năm trời, không hề bỏ buổi dạy học. Bất cứ là mưa gió cỡ nào cũng không bỏ buổi. Mà đi con đường xa 15, 12 cây số, có những bữa mưa dầm mà đường xá, có những lúc đường xá nó xấu bùng lầy vậy đó. Mỗi lần đi là tiêu bộ quần áo. Mà vợ chẳng có bao nhiêu cái thù lao hết á. Đủ ăn cơm, gạo, rau muống, nước tương vậy thôi. Mà mấy chục năm đều là làm đều đặn mà không hề có bỏ một buổi. Độc đáo là cái chí nguyện tinh tấn của mình là vững vàng, bền vững. Chẳng hạn như là cái giảng đường Vĩnh Nghiêm năm nay là 26 năm ha. Từ giải phóng tới giờ là dạy liên tục. Từ ra những cái đại sự nhân viên mà nghĩa là cần phải nhường để đi cái Phật sự ở nơi khác, chẳng hạn như Hà Nội hay là miền Trung hay là miền Tây chẳng hạn, là nó lỡ đi có một buổi nào đó thì là phải chia ra mà nhường vậy thôi, chứ còn tôi không có bỏ buổi. Kể cả vì lý do bệnh hoạn cũng không có bỏ buổi. Bệnh hoạn là tôi bệnh, còn cái ngày mà tôi lên tôi giảng diễn cái phận sự của tôi đó là coi không ai biết tôi bệnh là gì hết. Cái sức tinh tấn đó nó lướt qua vậy. Mà cái đặc biệt là cái ngày đó tôi dạy á, tôi có được cái phần thù lao lợi nhuận của tôi là 50.000. Mà nếu tôi bỏ cái đó tôi đưa tôi có được 500 cho tới 1 triệu, tôi cũng không chấp nhận cái 1 triệu với 500 kia. Mà tôi làm cái phần sự, cái nhiệm vụ của tôi cho nó đúng, đúng là toàn. Đó, cái tinh tấn đó là cái mà không phải dễ đâu. Coi vậy ra mà không phải vậy. Có người làm trọn đời không làm được ngay lần nào hết. Nếu mà ta xe cái này 200 mà ta được, mà ta đi cái này 500 được là ta đi cái 500, ta bỏ cái 200 mặt sắc ai là sao làm cũng cần biết. Bữa nay ta thấy là ta cần khỏe, ta cần chơi vui gì đó ở nhà ta chơi, còn cái chuyện mà hứa với ai đó là bỏ. Tao không cần làm, vì đâu có sao đâu. Mất cái giá trị lợi nhuận tiền bạc đâu có gì đâu. Mà ta bỏ dễ dàng, ta đổi cách dễ dàng. Thế thì nếu mà mình làm như vậy là mình không có tinh tấn. Đó là người thường chứ không phải là người hành đạo. Mà cái người học đạo hành đạo để tới Phật là phải có sức tinh tấn. Dục là tinh tấn ha. Tinh tấn là phải siêng năng, phải cần cù, phải dũng mãnh. Mà đi đến nơi tới chốn làm những việc có mẫu mực, có giờ khắc, có quy trình, không sai. Là tinh tấn. Là hỷ. Cái mấy thứ tư trong cái thứ gì tốt là hỷ. Hỷ là như nói nãy, trong tứ vô lượng tâm Phật cũng là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Còn trên đường tu tập của mình là cũng phải có cái đức hỷ, có cái tâm xả hỷ. Nó biểu lộ ra cái ngôn ngữ, cái hành động, cái đời sống của mình là phải an lành, nhẹ nhàng. Cho nên là phải có cái tâm là vui vẻ. Mà trong kinh có cái tên Bồ Tát gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ tiến. Nó biểu lộ ra cái người mà làm cho người ta nhìn thấy, người ta hoan hỷ, người ta không sợ hãi, người ta vui vẻ, người ta coi mình như là cái chỗ nương tựa tâm hồn của người ta, ta bằng lòng, ta vui vẻ. Thế gì đó là cái đức hỷ. Dục tinh tấn hỷ. Cái thứ tư, cái thứ bốn là nhất tâm. Người tu hành phải có cái nhất tâm. Nhất tâm đây có nghĩa là mình phải có cái chánh niệm đó. Chứ cái tâm mình mà không có nhất là nó chạy theo. Nó chạy theo mỗi ngày, nó chạy không biết là bao nhiêu ngõ mà nói. Tâm viên ý mã. Mà nếu mà con vượn, con ngựa mà không có cái con ngựa mà không có cương, cái vượn mà nó không có được huấn luyện đó ha, thả nó ra nó chạy không biết bao nhiêu đường, bao nhiêu nẻo mà nói. Do vậy cho nên người tu hành cần phải có cái sự nhất tâm. Tức là phải có cái chánh niệm, phải có cái định tâm để mà kiểm tra cái tâm của mình, nó chạy đi đâu, nó chạy theo ý niệm nào, về tham, về sân, về si, về mãn, về nghi, hay nó chạy theo về tài, về sắc, về danh, về thực, về thi. Mình phải kiểm tra đó, mình phải có cái chánh tâm, mình phải có chánh niệm, mình mới kiểm tra nó mới được. Đó là bốn cái món gọi là tứ nhĩ túc, là dục, tinh tấn, hỷ, nhất tâm. Rồi cái nhóm kế tiếp là ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn và ngũ lực là tuy là nó 10 tên nhưng mà kỳ thật là nó có 5 tập thôi. Nó có một thứ à. Đó là tính, tấn, tính, tinh tấn, niệm, định, tuệ. Ngũ lực cũng vậy, cũng tính, tinh tấn, niệm, định, tuệ. đều là khác nhau chút. Là ngũ căn là cái gốc cây, mà ngũ lực đó là cái trời cây và cái cây mọc lên để nó thành ra cành lá hoa trái sum xê. Thì cái ngũ căn đó là tính, cái thứ nhất là tính, đức tin. Mà đức tin này thì tôi hình như tôi có nói nhiều lần mà. Cái tin mà của đạo Phật là nó phải có sáu thứ nó mới gọi là tính tính được. Chứ còn không khéo thì ở thế gian không biết bao nhiêu đức tin mà nói, ai cũng có đức tin hết. Đạo Hồi có đức tin theo Đạo Hồi, Ấn Giáo có đức tin theo kiểu của Ấn Giáo, Đạo Thiên Chúa có đức tin theo kiểu của Đạo Thiên Chúa, Đạo Hòa Hảo có đức tin theo kiểu của Đạo Hòa Hảo, Đạo Cao Đài có đức tin theo kiểu của Đạo Cao Đài, thậm chí là cậu đồng cô cốt ha, cũng có cái đức tin theo của họ. Người Tây, người Hơi, người Nung, người Ê Đê, người Ba Na, người Lào, người Thái gì đó cũng đều có đức tin riêng khác giống nhau. Vì vậy mà cái đức tin của Phật giáo phải là người đệ tử của Phật giáo là phải tin theo cái giáo lý của Đạo Phật thì mới gọi là chánh tín. Đó là tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý. Tín tự là tin rằng mình có khả năng thành Phật. Dù mình là phàm phu nhưng mình có khả năng thành Phật. Và cái ngày thành Phật là mình làm cho cái Phật tánh của mình nó hiển lộ ra. Chứ không phải là cái thành Phật đó là do cái sự gian sinh cầu nguyện lại lục rồi cái ân Phật của mình thương mình cho mình hay gì đó, không phải vậy. À, cái tin của Đạo Phật là cái gì đó? Cái tin của Đạo khác của người ta là phải tin cái ông nào đó bên ngoài, phải nương cậy vào ông đó. Ông đó cho mình, ban mình, tặng mình, muốn gì là đều là nhờ cho ông đó hết, ông đó giúp. Còn như Đạo Phật thì tin như vậy là không được. Đạo Phật là phải tin nơi khả năng thành Phật của mình là Phật, và tin khả năng thành Phật của mình. Mình là chánh nhân thành Phật, Phật tánh vốn ở trong mình, trong con người của mình bây giờ đây nè. Nhưng mà bây giờ tại sao gọi tôi là phàm phu? Là tại vì anh là một khối vàng 15 kg, nhưng mà anh bị ở trong đó là đất sét nè, rồi cát nè, xi măng nè, rồi là giấy nhật trình cũ nè, nó nhồi là nó bao bọc anh thành ra một khối giống là cả 500 kg. Thế thì 500 kg tạp chất đó mà nó bao quấn một khối vàng 15 kg thì đương nhiên là người ta không hề thấy vàng ở bên trong được. Vậy thì bây giờ muốn cho cái vàng bên trong, cái vàng quý báu có giá trị đó mà hiển lộ ra thì anh phải chịu khó, anh làm cho cái tạp chất đó, anh phải đập cái xi măng, cái cát bao bọc đó, anh phải làm cho cái bùn, cái đất mà nó bám dưới đó nó tan rã ra, và anh phải gột rửa hết mà cái giấy mục, cái xi măng, cái tiền cũ nó bao quấn. Thế thì là cái vàng của anh nó lòi ra, nó hiển lộ ra. Và sự thật anh là trong cái khối đó là vàng ở trong đó, nhưng mà hiện giờ là ta chưa thấy vàng, là tại vì những cái tạp chất đó nó bao bọc, nó mai nó làm cho mai một cái vàng kia. Thế thì tính vàng thành Phật của mình giống như cái khối vàng ở trong mình 50 kg tạp chất vậy. Bởi cái vàng ở trong 50 kg tạp chất thì người ta thấy tạp chất mà người ta không thấy vàng. Thế thì muốn lấy vàng, người ta làm cho cái tạp chất đó tan rã đi. À, nó vậy đó, cho tin như vậy mới gọi là tin tự, tức là đệ tử Phật đấy. Còn các đạo khác thì ta dạy kiểu tin khác, tin cái ông đó, cái đấng đó, muốn cái gì, phải bập cái đấng đó, nhờ giả đấng đó, ở đây không có. Đây gọi là tin tự. Cái tin tha tức là phải tin cái lời, cái chánh pháp mà Đức Phật dạy, cho được nghe cái người khác, quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật. Hắn quay về nương tựa với Phật rồi là không được tin người khác. Vì người khác người ta không có cái tính tính. Người ta nói theo cái kiểu của người ta. Mà cái kiểu đó không phải là cái nguyên nhân của giải thoát giác ngộ. Nếu như người muốn đi trên đường giải thoát giác ngộ là phải tin là Phật. Do vậy mà để tự Phật là phải tin Phật, gọi là tính tha. Hết giờ rồi, phải ngừng đây vậy.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thiền não vô tận thề nguyện đoạn pháp năng vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô cùng thề nguyện hành.